Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Các nhà tranh đấu Việt Nam thương tiếc ông Lưu Hiểu Ba.
Trung Quốc yêu cầu gia đình ông Lưu Hiểu Ba hỏa táng thi hài.
Tổng thống Trump và Tổng thống Macron tìm cách thu ngắn cách biệt nhưng không hứa hẹn về khí hậu.
Trong chương trình sáng nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý khán giả theo dõi tường trình của An Hải về việc khánh thành tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ ở Oklahoma City. Phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chuyện thịt heo tiếp tục sụt giá. Kế đến là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng có tựa đề Từ quan hệ kênh đảng đến VOV, mon men đại địch. Tiếp theo là tiết mục Hỏi đáp y học do bác sĩ Hồ Văn Hiền phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Trump không hứa hẹn sẽ thay đổi quyết định về việc rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris. Đó là điểm gây ra những vụng về trong ngày đầu chuyến thăm Pháp của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Nhưng ông Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tập trung tìm tiếng nói chung trong những vấn đề như Syria và chống khủng bố. Từ Paris, thông tin viên Luis Ramirez gửi về bài tường trình chi tiết sau đây qua phần trình bày của Tấn Trường.
Với những bất đồng lớn với Pháp về vấn đề khí hậu và thương mại, những khác biệt vẫn bao trùm chuyến thăm hữu nghị của Tổng thống Trump đến Paris. Chuyện rắc rối về Nga với cuộc vận động tranh cử của ông đeo bám ông xuyên Đại Tây Dương và ông còn phải đối diện với những quan ngại của Pháp về quyết định của ông rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris.
Một điều gì đó sẽ xảy ra liên quan đến Hiệp ước Khí hậu Paris. Chúng tôi sẽ xem xét có thể làm gì, và chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này trong khoảng thời gian tới. Và nếu có gì đó, thì tốt. Và giả như không có gì, thì cũng vẫn tốt.
Tổng thống Pháp nói,
về vấn đề khí hậu, chúng tôi hiểu những khác biệt giữa đôi bên. Chúng tôi đã chia sẻ vấn đề này nhiều lần và tôi nghĩ điều quan trọng, chúng tôi sẽ xem có cách nào để tiến tới trong vấn đề này hay không. Tôi tôn trọng quyết định của Tổng thống Trump.
Không khí thân thiện bao trùm ngày đầu của chuyến thăm và hai nhà lãnh đạo hình như sẵn sàng cho một khởi đầu lạc quan.
Hoa Kỳ tiếp tục cam kết đi đầu trong mục tiêu bảo vệ môi trường, trong khi chúng tôi tiếp tục tiến tới trong vấn đề an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế. Quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, và tôi xin nói thêm là giữa hai chúng tôi là luôn bền chặt.
Pháp đón chào Tổng thống Trump bằng những nghi thức đặc biệt mà họ chỉ dành cho những vị khách quý nhất. Tổng thống Mỹ cũng đến thăm lăng Napoleon. Chuyến thăm này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Tổng thống Macron. Ông cần phải chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo cừ khôi có thể làm việc được với giới lãnh đạo mới của Mỹ, bất chấp những bất đồng lớn giữa hai bên. Trong ngày thứ Sáu, 14 tháng 7, Tổng thống Trump dự các nghi thức mừng ngày Bastille với một ý nghĩa đặc biệt đối với Mỹ trong năm nay, nhân đánh dấu 100 năm Mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất.
Một nhà vận động hành lang từng là điệp viên phản gián Xô Viết đã tham dự cuộc gặp với các trợ lý cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm con trai của ông và một luật sư người Nga. NBC News loan tin hôm thứ Sáu, tiết lộ này lại thêm vào những cáo buộc về những mối liên hệ khả dĩ giữa Moscow và cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. NBC News không xác định danh tính nhà vận động hành lang người Mỹ gốc Nga này, cho biết một số quan chức Mỹ nghi ngờ ông ta vẫn còn những mối liên hệ với tình báo Nga, điều mà ông ta bác bỏ với mạng lưới truyền hình này. Hãng tin AP cho biết nhà hoạt động hành lang này được xác định danh tính là Rinat Akhmetsin, xác nhận ông ta đã từng tham dự cuộc gặp gỡ vào tháng 6 năm 2016 tại tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York. Dù giới truyền thông xoáy mạnh vào cuộc gặp gỡ này, sự hiện diện của ông ta chưa được tường trình hay tiết lộ mãi cho đến thứ Sáu này. Những email được Donald Trump Jr. tiết lộ trong tuần này cho thấy anh ta hăm hở muốn dự một cuộc gặp gỡ với luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya sau khi biết rằng bà này có thể có thông tin gây tổn hại cho ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ lúc đó là Hillary Clinton. Tiết lộ vào cuối tuần trước về cuộc gặp gỡ ở Trump Tower là bằng chứng rõ ràng nhất cho mối liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga, một chủ đề đã khơi lên các cáo buộc điều tra của các ủy ban quốc hội và một công tố viên đặc biệt của liên bang. Con rể của ông Trump, Jared Kushner, và cựu quản lý chiến dịch tranh cử Paul Manafort cũng đã có mặt trong cuộc gặp này. NBC News cho biết nhà vận động hành lang người Mỹ gốc Nga này từng phục vụ trong quân đội Xô Viết và sau đó di cư sang Mỹ, nơi ông ta có quốc tịch kép. Ông ta phủ nhận bất kỳ mối quan hệ hiện thời nào với các cơ quan tình báo của Nga. Tòa Bạch Ốc chưa bình luận gì về tin tức mà NBC News loan tải. NBC News cho biết các đại diện của ông Kushner và ông Manafort đã từ chối bình luận, nhưng một luật sư của ông Trump Jr. cho biết ông ta đã nói chuyện với các nhà vận động hành lang này. Ông ta là công dân Mỹ. Alan Futterfoss nói với NBC News, ông ấy nói rõ với tôi là ông ấy không làm việc cho chính phủ Nga và còn bật cười khi tôi hỏi câu đó. Luật sư này cho biết ông Trump Jr. không biết gì về thân thế của người đàn ông này vào thời điểm đó.
Các nhà lập pháp chủ chốt của Mỹ đang điều tra những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Muốn ông Donald Trump Jr. ra khai chứng về cuộc gặp gỡ vào tháng 6 năm 2016 tại tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York với một luật sư người Nga được nói là có thông tin có thể gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. Tiết lộ về chuyện ban vận động Trump hăm hở có ý định có thể thông đồng với Nga là vô cùng đáng lo ngại. Nhà lãnh đạo khối thiểu số dân chủ ở Hạ viện Nancy Pelosi viết trên Twitter hôm thứ Năm. Ngoài con trai cả, con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, 36 tuổi, dự kiến cũng sẽ ra khai chứng trong một phiên điều trần kín. Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ cũng đang đòi tước quyền đặc cách kiểm tra an ninh của ông Kushner, một cố vấn cấp cao của Tổng thống. Dường như không có bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào trong tòa Bạch Ốc, bà Pelosi nói. Quyền đặc cách kiểm tra an ninh của Jared Kushner phải được thu hồi ngay lập tức. Ngay cả một số người trong cùng đảng Cộng hòa của ông Trump cũng nói rằng tốt hơn hết Tổng thống nên đưa tất cả con cái của mình ra khỏi tòa Bạch Ốc, trong đó có Kushner, chồng của người con gái Ivanka. Tại Washington, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Charles Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã gửi một lá thư cho ông Trump Jr. yêu cầu ông ra khai chứng về cuộc gặp gỡ tháng 6 năm 2016 với luật sư người Nga Natalia Veletnitskaya. Donald Trump Jr. đã nói rằng ông sẵn sàng ra khai chứng một cách tự nguyện, nhưng ông Grassley nói ông sẽ ra trát buộc khai chứng nếu cần thiết. Ông Grassley cho biết không có câu hỏi nào bị hạn chế trong khi ủy ban điều tra điều mà cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận là sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử do đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Coons nói, tôi mong muốn hỏi Donald Trump Jr., ông ấy nghĩ thế nào mà lại sốt sắng gặp gỡ một người đại diện trong những đối thủ hàng đầu của chúng ta trên thế giới. Ủy ban của ông Grassley là một trong nhiều ủy ban của Quốc hội đang điều tra những liên hệ của ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga. Trong khi Robert Mueller, một cựu giám đốc FBI, đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự nhắm vào sự can thiệp bầu cử của Nga. Và liệu Tổng thống có cản trở công lý bằng việc sa thải một giám đốc FBI khác là ông James Comey hay không? Ông Comey khi đó đang lãnh đạo cuộc điều tra nhắm vào Nga trước khi ông Mueller tiếp quản. Người đứng đầu khối đa số Cộng hòa Hạ viện, Chủ tịch Paul Ryan, kêu gọi ông Trump Jr. chấp hành yêu cầu của ông Grassley ra khai chứng. Tôi nghĩ bất kỳ nhân chứng nào được yêu cầu ra khai chứng tại Quốc hội đều nên làm như vậy, ông Ryan nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam bày tỏ lòng thương tiếc và phẫn uất khi được tin ông Lưu Hiểu Ba, một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, vừa qua đời khi đang thụ án tù. Giáo sư song tịch Pháp Việt Phạm Minh Hoàng, một nhà tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, vừa bị chính quyền Hà Nội trục xuất sang Pháp vào tháng rồi, cho VOA Việt ngữ biết. Ông rất đau buồn khi nghe tin nhà tranh đấu người Hoa qua đời. Từ Paris, ông Hoàng nói:
khi mà nghe được ông Lưu Hiểu Ba qua đời thì tôi rất là sững sờ, bởi vì cách đây một vài hôm khi tiếp xúc với phóng viên không biên giới và các tổ chức về nhân quyền thì họ đã báo động về tình trạng của nhà đấu tranh Lưu Hiểu Ba. Tôi biết ông ta là một người đấu tranh kiên cường và đã bị bắt và bị đối xử rất là tàn tệ, nhưng mà tôi không ngờ là ông có thể mất sớm như thế.
Ông Lưu Hiểu Ba, một nhà tranh đấu chính trong phong trào biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989, qua đời vào ngày 13 tháng 7 tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, Trung Quốc, vì bệnh ung thư gan ở giai đoạn cuối khi đang thọ án 11 năm tù mà Bắc Kinh gán cho tội danh là kích động lật đổ chính quyền. Từ bang Virginia, Hoa Kỳ, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, đồng thời là một nhà tranh đấu cho dân chủ và là tù nhân lương tâm Việt Nam, nói rằng ông Lưu ra đi là một mất mát cho phong trào dân chủ ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam.
Đây là một cái mất mát rất là lớn cho tất cả những cái người đấu tranh cho dân chủ ở Trung Quốc cũng như Việt Nam. Và đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ đến những cái người mà đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam hiện nay đang bị tù, cũng đang ở trong những tình trạng rất là ngặt nghèo, khó khăn. Và chúng tôi hy vọng rằng cái tình trạng này sớm được chấm dứt cho tất cả những người đó ở tại Việt Nam cũng như Trung Quốc.
Ông Lưu được Ủy ban Nobel Hòa Bình trao giải năm 2010, nhưng ông không thể đi nhận giải vì đang bị cầm tù. Giáo sư Hoạt lên án chính quyền Bắc Kinh đối xử tàn nhẫn với nhà hoạt động bất đồng chính kiến Trung Quốc.
Tất nhiên là chúng ta cực lực phản đối, cũng như toàn quốc tế đã phản đối, bởi vì một cái đất nước không thể phát triển được nếu mà còn có những cái hành vi rất là vô nhân đạo như vậy và vi phạm vào cái tuyên ngôn nhân quyền quốc tế mà chính Việt Nam cũng như Trung Quốc là thành viên ngay ở trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nữa. Thành ra những cái tình trạng vi phạm nhân quyền thô bạo như thế, đặc biệt đối với những người và hoàn toàn chỉ phản đối chính sách của nhà nước một cách hòa bình, bất bạo động, đó là cái quyền tự do căn bản của bất cứ một con người nào, như một người dân ở trong bất cứ một quốc gia nào. Tất cả mọi người không những là chỉ mong mỏi mà bắt buộc phải tiếp tục đấu tranh để cái trường hợp của những người như ông Lưu Hiểu Ba sẽ không xảy ra nữa tại Việt Nam cũng như Trung Quốc.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư nhân quyền Lê Công Định chia sẻ trên Facebook như sau: hôm nay, Lưu Hiểu Ba từ biệt chúng ta, nhưng di sản của ông sẽ còn lưu lại trên đất nước Trung Hoa tự do mai sau. Tôi chia sẻ với ông suy nghĩ rằng bao nghiệt ngã đã trải qua do nhà cầm quyền Cộng sản gây ra. Chúng tôi không thấy hận thù ai, dù nhà cầm quyền luôn xem chúng tôi là thù địch. Luật sư Định viết tiếp, điều ông Lưu Hiểu Ba và chúng tôi cùng mong muốn là chế độ phi nhân ở hai nước tương đồng về thể chế chính trị phải chấm dứt, và điều đó chắc chắn sẽ đến sớm, bởi vì quyền con người và tự do là các thành tố tự nhiên tạo nên con người. Cũng như các nhà tranh đấu khác, giáo sư Phạm Minh Hoàng nói rằng ông Lưu Hiểu Ba là một tấm gương sáng cho thanh niên và giới trí thức Việt Nam trong phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ. Theo AFP, bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu Hiểu Ba, bị quản thúc tại gia kể từ năm 2010, nhưng được phép đến bệnh viện gặp chồng. Trước đó, chính phủ Đức và Mỹ đã đề nghị Trung Quốc cho phép ông Lưu ra nước ngoài điều trị bệnh theo nguyện vọng gia đình, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên tục yêu cầu các quốc gia khác không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của nước này và cho rằng ông Lưu được điều trị bởi các bác sĩ hàng đầu ở trong nước. Hôm thứ Năm ngày 13 tháng 7, Hoa Kỳ, cộng đồng châu Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế đồng loạt lên tiếng về cái chết của ông Lưu Hiểu Ba. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói trong một tuyên bố, ông Lưu qua đời trong khi đang thọ án tù lâu năm chỉ vì lên tiếng thúc đẩy cải cách dân chủ một cách ôn hòa. Ông Lưu đã cống hiến trọn đời mình ra tranh đấu để đất nước và nhân loại được tốt đẹp hơn, theo đuổi công lý và tự do. Ngoại trưởng Tillerson kêu gọi nhà nước Trung Quốc hãy phóng thích bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu, ra khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia và cho phép bà ra nước ngoài theo nguyện vọng. Các nước khác như Đức, Anh, Pháp và cả Đài Loan cũng thúc giục Trung Quốc cho bà Lưu Hà ra nước ngoài. Hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản phản đối các yêu cầu này, đáp lại rằng những phát biểu và đề nghị như vậy là can thiệp vào chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. Trong một thông báo chính thức vào ngày 13 tháng 7, cơ quan tư pháp của chính quyền thành phố Thẩm Dương cho biết ông Lưu bị suy đa tạng và mọi nỗ lực cứu sống ông không mang lại kết quả. Theo CNN, truyền thông Trung Quốc hạn chế và tìm cách kiểm duyệt việc đưa tin về cái chết cũng như kiểm soát việc mai táng và tang chế cho ông Lưu Hiểu Ba.
Nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu gia đình của người đoạt giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba phải hỏa táng thi hài của ông và rải tro ngoài biển, vì họ không muốn ông được chôn ở nơi mà người ta có thể tụ tập tới tưởng niệm, theo báo Asahi Shimbun của Nhật Bản. Tờ báo này dẫn lời những người ủng hộ gia đình ông Lưu cho biết nhà chức trách đã liên lạc với tang gia vào ngày 13 tháng 7 và đưa ra yêu cầu này. Tuy nhiên, gia đình đã từ chối và yêu cầu hoàn trả thi hài của ông Lưu, Asahi cho biết. Bất kỳ huyệt mộ hay tượng đài nào dành cho nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng này được dựng lên ở Trung Quốc có thể trở thành điểm tụ tập của những người tiếc thương. Bắc Kinh lo ngại rằng các cuộc tụ tập như vậy có thể đưa tới những lời chỉ trích chính phủ, do đó Bắc Kinh có phần chắc sẽ tìm cách kiểm soát cả đám tang của ông Lưu. Nhà hoạt động Hồ Gia cũng nói với tờ The Guardian của Anh rằng nhà chức trách đang làm áp lực đòi gia đình ông Lưu nhanh chóng hỏa táng thi hài của ông. Người thân chỉ được phép tổ chức một buổi lễ tiễn biệt đơn giản dưới sự giám sát nghiêm ngặt, ông Hồ nói. Trong khi đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết giới chức an ninh Trung Quốc đã quản thúc tại gia những người ủng hộ ông Lưu hôm thứ Sáu. Nhà hoạt động Hồ Gia nói với Kyodo rằng cảnh sát Trung Quốc đã tăng cường an ninh ở nhiều nơi trong nước mà có thể nổ ra hoạt động biểu tình và quản thúc những người ủng hộ nhà bất đồng chính kiến 61 tuổi này qua đời hôm thứ Năm.
Làm công tác kiểm duyệt của Trung Quốc ra sức xóa bỏ hình ảnh, những ngọn nến, thông điệp hãy an nghỉ và những lời thương tiếc khác dành cho ông Lưu Hiểu Ba khỏi mạng xã hội, trong khi họ tìm cách dập tắt thảo luận về cái chết của nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng này. Nhà hoạt động dân chủ 61 tuổi qua đời hôm thứ Năm vì ung thư gan dưới sự canh gác dày đặc của công an tại một bệnh viện ở thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng phần lớn người Trung Quốc vẫn không hay biết gì về cái chết của ông hoặc thậm chí không biết ông là ai. Tìm kiếm tin tức về cái chết của ông trên công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc không cho kết quả nào. Mạng xã hội Weibo, một dạng Twitter của Trung Quốc, chặn việc sử dụng tên ông và chữ viết tắt LXB của tên ông theo tiếng Anh Liu Xiaobo. Thậm chí cả những hình thức bày tỏ tiếc thương ít gây chú ý nhất trên Weibo cũng bị xóa bỏ. Một người dùng đăng dòng chữ RIP viết tắt của Rest in Peace, nghĩa là hãy an nghỉ, được khuyến cáo rằng nó đã bị xóa vì vi phạm những quy định và luật pháp có liên quan, dù không hề nhắc tên Lưu Hiểu Ba. RIP giờ là một trong số những cụm từ tìm kiếm bị chặn trên mạng truyền thông xã hội của Trung Quốc. Người dùng đăng những emoji biểu tượng thể hiện cảm xúc hình ngọn nến lên Weibo cũng bị xóa. Khi truy cập vào mạng Weibo trên máy tính cá nhân, biểu tượng này không còn nằm trong số những lựa chọn biểu tượng cảm xúc nữa. Tuy nhiên, với ứng dụng di động Weibo, biểu tượng ngọn nến vẫn còn, nhưng những nỗ lực đăng nó lên đều bị chặn và kích hoạt một thông báo nói rằng nội dung bất hợp pháp. Từ cây nến trong tiếng Trung Quốc cũng bị cấm. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ Internet thông qua một hệ thống kiểm duyệt được gọi là phòng hỏa trường thành, tức bức tường lửa dài, và theo dõi chặt chẽ nội dung nhạy cảm trên mạng truyền thông xã hội. Những bình luận ca ngợi nhà bất đồng chính kiến này đã bị dọn sạch khỏi các trang mạng xã hội. Một người sử dụng đăng lên Weibo nhưng sau đó bị xóa cho biết ông ấy là người dũng cảm trong thời đại này, lịch sử sẽ nhớ tới ông ấy dù sống hay chết. Một người khác nói, ông, người vừa giải phóng, đã làm cho thế giới khác biệt. Chúng tôi, những người vẫn còn trong tù, kính cẩn chào ông. Đài tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1998 đã hoàn tất và sẽ được khánh thành vào ngày 15 tháng này, báo chí trong nước đưa tin. Tượng đài được đặt tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, thuộc Bắc bán đảo Cam Ranh. Sau 2 năm thi công từ tháng 3 năm 2015, tượng đài đã hoàn tất giai đoạn 1. Giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục phần tượng đài, khu trưng bày kỷ vật của các tử sĩ, quảng trường hòa bình, khuôn viên cây cảnh và lối lên xuống dành cho người khuyết tật. Phần tượng đài chính có tên Những người nằm lại phía chân trời thể hiện một vòng tròn bao quanh những người lính đã chiến đấu và nằm lại giữa biển khơi với bàn tay nắm chặt lá cờ Việt Nam. Vòng tròn bao quanh được gọi là vòng tròn bất tử, tượng trưng cho hình ảnh 64 tử sĩ nắm tay nhau khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các hòn đảo chìm trong trận hải chiến Gạc Ma. Trước bảo tàng trưng bày các kỷ vật có hình ảnh 64 bông hoa tượng trưng cho 64 tử sĩ bao quanh lá cờ Việt Nam. Ngoài ra, quần thể khu tưởng niệm còn có một tấm bia lớn khắc danh tính của 64 chiến sĩ đã hy sinh đặt trước hương án. Đây được cho là nơi an ủi vong linh, thờ tự của những chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến. Tổng số vốn đầu tư cho công trình được cho là 130 tỷ đồng. Thông tấn xã Việt Nam cho biết số tiền đó có được là nhờ vào sự quyên góp của các tổ chức công đoàn và của người lao động trên cả nước cũng như của người dân trong và ngoài nước. Buổi lễ khánh thành tượng đài vào ngày 15 tháng 7 theo dự kiến sẽ có sự tham gia của thân nhân 64 tử sĩ và 30 cựu chiến binh từng chiến đấu ở Gạc Ma cũng như quần đảo Trường Sa. Tờ Dân Chí dẫn lời ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong trận hải chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã chiếm đảo chìm Gạc Ma và một số thực thể khác thuộc quần đảo Trường Sa vào lúc đó đang do Việt Nam kiểm soát, khiến 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh và 11 người khác bị thương. Thắng lợi trong trận hải chiến đó đã đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đưa quân đến quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền. Kể từ đó, Trung Quốc đã củng cố vị trí của mình trên những thực thể chiếm được. Bắt đầu từ năm 2014, Trung Quốc đã cho tiến hành bồi đắp các thực thể này để xây dựng các cơ sở quân sự trên đó. Mặc dù chính quyền Việt Nam cho xây cất đài tưởng niệm Gạc Ma, nhưng những nhà hoạt động dân chủ trong nước lâu nay vẫn lên án việc chính quyền ngăn chặn họ có các hoạt động tưởng niệm trận hải chiến này.
Mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Thánh thành tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Oklahoma City.
Hôm 8 tháng 7, chính quyền thành phố Oklahoma đã chính thức khánh thành tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ dinh danh những người lính phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Dinh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Oklahoma, từng là cựu đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA Việt ngữ rằng đông đảo các hội đoàn và cựu quân nhân Mỹ và quân nhân Việt đến dự buổi lễ khánh thành.
Trong cái làm lễ khánh thành đó là rất đông đồng hương và cũng như là quý vị lãnh đạo tiến thân, vị hội đoàn và tất cả những người mà Mỹ mà chiến đấu Việt Nam mà cũng như là cựu quân nhân Mỹ hay là quân nhân hiện tại họ đến rất đông. Chúng tôi rất là làm vinh dự được có một cái đài như vậy. Thì cái tượng đài đó nó là nằm ở trên bên cạnh khu thương mại Việt Nam và đó là trung tâm của thành phố. Thì cái tượng đài gồm có hai tượng lính, một người là chiến sĩ Việt Nam là một người là chiến sĩ Hoa Kỳ. Hai người đều đứng đầu lưng với nhau để mà đi cách là sẵn sàng để chiến đấu.
Được chọn qua đấu thầu từ 30 mẫu khác nhau, tác phẩm của ông Thomas J. Warren ở tiểu bang Oregon có tựa đề Brothers in Arms, có nghĩa là chiến hữu, được thi công trong 7 tháng vừa qua với hai người lính xoay lưng vào nhau để đối đầu với mọi nguy hiểm xung quanh trước kẻ thù. Kênh truyền hình News No. 9 trích lời của điêu khắc gia Warren nói rằng, chúng tôi có nhiều ý tưởng khác nhau, tượng hai người lính đứng cạnh bên nhau, cùng phối hợp với nhau. Nhưng việc đặt hai người lính quay lưng vào nhau là rất hay, vì những người lính luôn luôn nói với nhau rằng họ có sự hậu thuẫn của đồng đội. Tại buổi lễ, ông Mitch Cornett, thị trưởng Oklahoma City, đọc diễn văn khánh thành tượng đài. Theo thông cáo báo chí của thành phố Oklahoma, tượng đài bằng chất liệu đồng cao gần 2 mét có ý nghĩa vô cùng lớn lao, dinh danh tập thể cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam và những người chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Ông Dinh nói tượng đài này giúp cho các thế hệ con cháu biết về chiến tranh Việt Nam và tìm hiểu lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ.
Dạ, cái tượng đài này là nhất là để cho chúng ta nhớ lại tất cả những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Hai triệu quân dân kháng chiến Việt Nam đã hy sinh cho chiến trường Việt Nam, cũng như là trên 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ, cũng như là vào khoảng 700.000 là quân sĩ đồng minh đã hy sinh chiến trường Việt Nam để mà giữ gìn cái tự do cho Việt Nam. Cái tượng đài còn có một cái ý nghĩa rất lớn nữa là để cho thế hệ thứ hai, thứ ba tìm hiểu về cái chiến tranh Việt Nam, như là tìm hiểu về cái lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo ông Dinh, từ năm 2014, chính quyền thành phố cho phép sử dụng mảnh đất tại Military Park tọa lạc tại khu trung tâm và cộng đồng người gốc Việt bắt đầu gây quỹ đến năm ngoái được $250,000 để xây dựng tượng đài. Cũng theo ông Dinh, thành phố Oklahoma City, nơi khoảng 20,000 người Mỹ gốc Việt sinh sống, là khu vực tập trung đông nhất người gốc Việt tại tiểu bang Oklahoma.
Tiếp theo, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chuyện thịt heo tiếp tục sụt giá.
Các gia đình chăn nuôi heo tiếp tục như ngồi trên đống lửa khi giá thịt heo hơi liên tục tụt, mặc dù có nhiều cửa hàng treo bảng quảng cáo bán lẻ thịt heo theo giá bỏ sỉ như ở chợ đầu mối, song sức mua và giá cả vẫn không kéo lên được ở khâu thương lái mua heo xuất chuồng. Bà Nguyễn Thị Tâm, người bán cơm ở chợ, nói rằng đang có đồn đoán là do Trung Quốc không mua heo của Việt Nam qua đường tiểu ngạch.
Kỳ rồi con tôi nó nuôi chục con á, thì tới lứa thì bắt buộc nó phải bán, nhưng mà trong khi bán nó lỗ, là vì nhà nó có nấu rượu nuôi hè, có hèm, cho nên nó bán lỗ. Còn như thí dụ như chẳng hạn như tôi nuôi á, thì chắc phải lỗ rồi, tại vì không có hèm, rồi thức ăn á, thì giờ nó mắc, nó không có tuột. Giờ chắc có lẽ là ít có ai nuôi, những người nào mà ta có nấu rượu là bắt buộc người ta phải nuôi thôi. Và nghe nói là mỗi lần là thịt heo nó qua Trung Quốc cái xuất khẩu, cho nên thịt heo nó mới mắc. Nay thì nó không ăn nữa thì thịt heo nó phải xuống.
Lâu nay, thịt heo ở Việt Nam đa số xuất theo kiểu sang tay cho thương lái Trung Quốc, không có ràng buộc xuất khẩu theo phương thức hợp đồng ngoại thương. Do đó, chỉ cần phía thương lái Trung Quốc hủy ngang chuyện mua thịt heo, thì coi như người chăn nuôi Việt Nam lãnh đủ. Bởi trong chăn nuôi heo, khi đủ cân lượng thì phải sổ chuồng. Bà Phượng, tiểu thương sạp thịt heo ở chợ cũ Trảng Bàng cho biết.
Giờ heo mà được tạ thì giờ là nó không còn heo cơ cổ mặn đó. Còn hả nái thì nó nái lớn thật là lớn. Nó quài tạ luôn, heo đó thì giờ nó cũng rớt giá luôn, còn non quá thì ta mua cũng rớt giá, bởi vì thành ra cái giờ nhà vườn là vất vả là vậy, buôn bán lỗ, nhà vườn giờ lỗ quá thầy.
Heo bây giờ này nó chợ nó ế ẩm, rồi nhà vườn bây giờ không có xuất heo ra được, đó, cho nên heo nó tụt giá, đó, rồi cái đồng thu nhập của người dân mình buôn bán bây giờ nó khó khăn, như là nó không có thu nhập như là người thi.
Bà Tâm nói rằng giá cả bán lẻ thịt heo ở các sạp chợ đang rẻ nhưng vẫn ế ẩm.
Thì thịt heo thì nó cũng như là cũng tụt xuống, thế cũng tụt xuống chứ đâu có giá cao. Giá cao là bạn hàng với người mua người ta la làng, người ta phàn nàn này kia nọ, bắt buộc nó thì hạ là nó cũng phải hạ theo.
Chủ một sạp thịt heo nói rằng người tiêu dùng mua lẻ nhiều nhất cũng chỉ là nửa ký, có người còn mua chỉ 10,000 bạc.
Thì cũng như họ mua nó có nhiều 10,000, 20, 5, 1 tỷ nửa ký, 20, 25 vậy đó thôi, chứ không có vậy nè. Lẻ quá trời đi, bán không được. Ở đây cũng nghèo, lẻ bán không được vậy đó. Ra chợ mua vài ký nhà về bán thôi. Đó, vậy chứ không có, mình không có mà nghèo. Không có mua heo thì mình không biết. Đến đây mình đâu có ví dụ đó, mình biết, mình hỏi gì. Thì nói thịt heo chứ lẻ vậy thôi, chứ không có biết.
Bà Phượng nói rằng chỉ toàn nghe đồn đoán về giá thịt heo bị tụt, chứ ông nhà nước quản lý vẫn chưa đưa ra được cách giải quyết nào.
Cô không biết cái sự cố nó ra làm sao mà tự nhiên là nó tụt giá vậy, rồi chủ lò rồi nó cũng hạ giá vậy đó. Tức là chợ ế hay là heo nó cũng vẫn ngon, mà tại vì chợ ế rồi nó rớt giá, nó có ảnh hưởng. Đồng thu nhập không có được thuận lợi như một lần.
Theo các tiểu thương sạp thịt heo, các giải pháp tình thế mà nhà nước đưa ra trong thời gian vừa qua vẫn chưa giúp đẩy giá thịt heo tăng lên. Ngược lại, đến thời điểm này, giá thịt heo tại địa phương còn rớt sâu hơn, chỉ còn trên dưới 17,000 đồng một ký, khiến người nuôi heo càng bị thua lỗ nặng nề hơn. Giá thịt heo tiếp tục tụt giá và các sạp chợ vẫn ế ẩm.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Từ quan hệ kênh đảng đến VOV, mon men, đại địch.
Có một khả năng là một số kênh đảng sẽ được đảng chọn lọc kỹ lưỡng để tìm cách tiếp cận và mở rộng hợp tác với một số đại địch. Quan hệ kênh đảng với nước ngoài, một chủ đề mà ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng chú trọng, bắt đầu được công khai hóa trên phương diện hợp tác truyền thông. Hơn một năm sau, từ giả cái ghế Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương để về làm Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, vào ngày 27 tháng 6 2017, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thế Kỷ đã lần đầu tiên đến thăm trụ sở BBC ở London và có cuộc làm việc với BBC World Service. Có một chút ngạc nhiên khi chính VOV lộ diện tường thuật về cuộc gặp trên. Bà Francesca Unsworth, giám đốc BBC World Service cùng những người phụ trách các đơn vị sản xuất nội dung, kỹ thuật và kinh doanh, đã nồng nhiệt tiếp đoàn VOV. VOV đề xuất BBC World Service hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ và sản xuất các chương trình dạy tiếng Anh. Ở Việt Nam, VOV luôn bị xem là một kênh đảng khi đa phần chỉ chuyển tải những vấn đề thuộc về chủ trương nghị quyết của đảng và nhà nước ta, hoặc dẫn tin theo Thông tấn xã Việt Nam. Quá nhiều tin bài khô cứng trong khi thiếu hẳn chất phản biện xã hội đã khiến VOV chẳng khác những kênh đảng khác như Nhân dân và Quân đội Nhân dân là mấy.
Ở một góc độ đặc thù hơn, VOV cũng là một kênh đảng khá thường xuyên đóng góp vào công tác phản bác luận điệu sai trái và xuyên tạc của thế lực thù địch và phản động. Còn BBC cho tới nay vẫn thỉnh thoảng bị những tờ báo đảng phán xét là đài địch. Nhưng dày đặc hơn nhiều là việc đảng đã để mặc cho đội ngũ dư luận viên tha hồ công kích, mạt sát, chửi bới BBC. Có một kỷ niệm với đài BBC mà hẳn ông Nguyễn Thế Kỷ không muốn nhớ. Ngày 4 tháng 6 năm 2014, nhiều trang mạng báo chí của nhà nước Việt Nam đã đăng tải hình ảnh về cuộc biểu tình của nhân dân Trung Quốc và cuộc tàn sát đẫm máu đêm ngày 3 dạng ngày 4 tại quảng trường Thiên An Môn 25 năm trước. Tuy nhiên, đến cuối ngày, loạt bài này đã đồng loạt bị kéo xuống mà không còn truy cập được nữa. Đến sáng ngày 5 tháng 6 năm 2014, trong trả lời phỏng vấn của BBC về sự kiện trên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ đã nói tỉnh bơ, hoàn toàn không có chuyện kiểm duyệt tin tức trong nước về sự việc này. Ngay lập tức, câu nói của ông Kỷ đã được nhiều dư luận trên mạng xã hội bình luận là lời dối trá điển hình của năm 2014, bởi đã từ quá lâu, ai cũng biết rằng Ban Tuyên giáo Trung ương luôn trùm vòng kim cô trên đầu hơn 800 tờ báo nhà nước, luôn phát ra các mệnh lệnh bằng văn bản lẫn chỉ đạo miệng hàng tuần, hàng tháng và đột xuất về những vụ việc báo chí không được đăng tải. Còn giờ đây, ông Nguyễn Thế Kỷ và BBC lại gặp nhau.
Mục tiêu của quan hệ kênh đảng. Thực ra mối quan hệ giữa BBC và kênh đảng đã chính thức khởi động từ tháng 3 năm 2017. Vào thời điểm đó, giám đốc BBC World Service là bà Francesca Unsworth đã có một chuyến thăm Việt Nam. Tuy nhiên, về mặt công khai, chuyến đi của bà chỉ được phản ánh bằng buổi nói chuyện về nhiệm vụ báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở Hà Nội. Như vậy, trong số 4 đài Việt ngữ VOA, RFA, RFI, BBC vẫn bị đảng, chính quyền và giới dư luận viên Việt Nam lên án là đại địch, cùng rất nhiều tính từ mạt sát gắn kèm, BBC là địa chỉ đầu tiên có mối quan hệ không chính thức với Hà Nội. Những cuộc gặp không chính thức như thế lại gợi mở triển vọng hai bên cùng có lợi. Theo đó, BBC có thể trở thành địa chỉ đầu tiên trong số 4 đài Việt ngữ có trụ sở chính thức ở Hà Nội. Tháng 3 năm 2017 cũng là thời gian mà lần đầu tiên Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhân một vụ người mang quốc tịch Việt Nam là Đoàn Thị Hương bị bắt giữ ở Malaysia vì hành vi ám sát Kim Jong Nam, đã trả lời phỏng vấn đài BBC Việt ngữ một lần và đài VOA Việt ngữ đến hai lần. Tuy nhiên, cả ba cuộc trả lời phỏng vấn này đều không được báo chí nhà nước đưa tin hay đăng lại. Mặc dù đã rất thường né tránh truyền thông quốc tế trong quá khứ, có những dấu hiệu cho thấy đảng và nhà nước ta, thậm chí cả một số quan chức công an nhân dân, ngày càng quan tâm một cách thèm muốn và lộ liễu đến các tờ báo quốc tế và cả báo chí người Việt hải ngoại. Trước đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, có vài tờ báo người Việt hải ngoại và cả một tờ báo thương mại nhỏ của Hàn Quốc đã khá thường xuyên tung bài ca ngợi thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng. Nhìn về trước nữa, vào tháng 7 năm 2014, có một chuyến công du âm thầm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đến Washington. Vào thời gian đó, ông Nghị còn có một vai trò Thái tử đỏ và được nhiều dư luận xem là người kế vị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính vào lúc đó, ông Nghị đã đề nghị với phía Mỹ đặc biệt quan tâm đến kênh đảng. Trong một năm sau chuyến đi của Phạm Quang Nghị, chính ông Nguyễn Phú Trọng đặt chân đến Washington và ông Trọng đã chính thức đề nghị với Tổng thống Obama về thúc đẩy quan hệ kênh đảng. Chuyến công du Mỹ gần nhất do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện cũng một lần nữa đưa thúc đẩy quan hệ kênh đảng vào tuyên bố chung giữa hai nước. Việc một phái đoàn của VOV thăm BBC ở London càng cho thấy quan hệ kênh đảng đang từ bóng tối bước ra ánh sáng, với mục tiêu tối thiểu là nâng tầm uy tín và vị thế cho đảng cầm quyền ở Việt Nam trên trường quốc tế. Còn về mặt nội bộ, thế lực bên đảng bắt đầu khuếch trương vai trò của truyền thông.
Trong cuộc gặp đài BBC ở London ngày 27 tháng 6 năm 2017, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ buông ra một tự thuật có vẻ khó hiểu. VOV đang trong quá trình nhìn nhận lại mình và xác định đường hướng phát triển tiếp theo. VOV hay đảng đang trong quá trình nhìn nhận lại mình. Không chỉ VOV, có tin cho biết kể cả tạp chí Cộng sản, tờ báo được xếp loại 1 trong hệ thống báo chí quốc doanh và là nơi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã từng làm tổng biên tập, cũng có kế hoạch giao tiếp với đài địch. Tiếp theo đó, có thể là đài truyền hình Việt Nam VTV, một kênh đảng quan trọng và cũng thuộc tầng lớp lên án diễn biến hòa bình dữ dội nhất được tung ra để quốc tế vận. Nhiều khả năng có thể sẽ xảy ra một cuộc chạy đua ngấm ngầm giữa kênh đảng và kênh chính quyền về Tây Bán Cầu để tập dần thói quen chung sống với lũ, lồng trong bối cảnh tương lai nhất thể hóa ở Việt Nam đang đến gần, và có thể xảy ra hiện tượng đảng tràn sang chính phủ. Và cũng không loại trừ một ẩn ý chẳng bao giờ công bố, không ít quan chức Việt đang cố tìm lối thoát sang trời Tây, kể cả chuẩn bị hậu sự cùng tồn tại nếu xảy ra tình thế nhiều hơn một đảng ở Việt Nam trong không quá lâu nữa.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học do bác sĩ Hồ Văn Hiền phụ trách.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Phong Trần, ngụ tại Dallas, Texas, Mỹ, hỏi: thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay 82 tuổi, lúc này thường hay bực bội và khó chịu, rầy rà con cháu ngoài. Hình như lúc này đi tiểu không bình thường, đái không hết nên bị đái xón, gây cho bà bực bội và khó chịu. Vậy có thuốc gì chữa được bệnh đái xón không? Xin bác sĩ vui lòng chỉ dạy để tôi có thể giúp mẹ tôi khỏi cái bệnh này để trở lại đời sống bình thường. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả Phong Trần tại Dallas, Mỹ, hỏi về bệnh xón tiểu ở phụ nữ lớn tuổi. Thì người ta ước tính ở trên phụ nữ, những cái người lớn tuổi thì hết 1/3 phụ nữ hoặc là có thể nhiều hơn nữa là bị xón tiểu. Và đối với đàn ông thì cái tỷ lệ này chỉ bằng 1/1 so với cái tỷ lệ của phụ nữ. Và tôi xin nói ở đây là cái từ xón tiểu, tôi dịch của cái từ tiếng Anh gọi là urinary incontinence. Incontinence là mình không có kiểm soát được cái vấn đề đi tiểu. Và urinary có nghĩa là đường tiểu. Thì xón tiểu nó gây nhiều phiền toái, nhiều vấn đề vệ sinh, cũng như là có thể gây ra một số bệnh khác như là nhiễm trùng đường tiểu ngoài da, hay là nhiễm trùng nấm, hay là lở loét da, mất ngủ, hay là đi bị té, hay là bị tai nạn. Và phụ nữ dễ bị xón tiểu hơn là có thể vì cái niệu đạo là cái urethra, là cái ống dẫn nước tiểu từ bọng đái đi ra ngoài ngắn hơn là cái niệu đạo ở bên đàn ông. Và cũng có thể là vì những cái cơ vùng của cái đáy xương chậu bị giãn. Tôi xin giải thích thêm là cái đáy xương chậu, cái xương chậu là hai cái vùng xương hông, nó tạo thành như là một cái chậu. Lúc người đàn bà có bầu thì cái em bé nó nằm ở trong cái chậu đó. Đó là cái vùng xương chậu là pelvic floor. Là cái, ở dưới cái đáy đó nó có những cái bắp thịt nó đan lại với nhau giống như là một cái giỏ. Thì khi mà cái người đàn bà, người phụ nữ họ sanh con thì một số cái bắp cơ, bắp thịt nằm ở dưới cái đáy của cái giỏ đó nó có thể bị rách mà không có lành lại tốt sau khi sanh. Tuy nhiên cái điểm này cũng thú vị là vì một nghiên cứu ở trên các nữ tu là những cái người không có bị sanh đẻ sau cái thời kỳ bế kinh thì cho thấy là cũng đến 50% của những cái nữ tu đó là họ cũng bị urinary incontinence, bị xón tiểu. Thì cho nên cái ảnh hưởng của cái vấn đề sinh đẻ mà là một cái lý do duy nhất thì cũng không phải rõ ràng lắm. Và đối với người phụ nữ thì càng già và càng yếu sức thì càng dễ bị xón tiểu hơn, là do những cái cơ bắp nó bị yếu đi. Và ngoài ra những cái bệnh mạng tính khác, ví dụ một cái người họ bị ho vì viêm phế quản kinh niên, thì cái ho nó cũng làm cho cái người đó dễ bị xón tiểu, là do nó đẩy cái bọng đái, cái bàng quang nó xuống thấp. Và ví dụ như một cái người bị áp huyết cao và uống thuốc hạ áp huyết thì có một số thuốc nó cũng gây ra cái ho thường xuyên. thì cái người rất lớn tuổi là chừng 80-90 tuổi thì có thể là họ ít ý thức hơn về cái vấn đề sóng tiểu, và có thể là nhiều khi họ bị mà họ cũng không có thể cho bác sĩ biết để có thể cải thiện tình hình, hoặc là có thể là họ nghĩ là cái bệnh đó không có thể làm khá hơn được. Thì trước hết tôi xin kể ra những cái loại sóng tiểu khác nhau. Một cái loại mà người ta gọi là do stress. Stress ở đây có nghĩa là stress ở trên cái cổ của cái bọng đái, nơi mà nó kiểm soát cái đường vô ra nước tiểu là lúc có mở hay là đóng. Thì stress incontinence là sóng tiểu do stress, nó xảy ra lúc ho, lúc rặn, lúc mà chúng ta dồn sức để ví dụ như đẩy một cái chiếc xe nào đó, hay là khiêng một cái vật nặng, hay là cười, hay là hắt hơi, là những cái lúc mà áp suất ở trong bụng nó gia tăng. Loại thứ nhì gọi là sóng tiểu là vì bọng đái quá năng động, nó thôi thúc bắt phải đi tiểu quá nhiều, và cái người đã đi tiểu quá nhiều chúng ta thường gọi là đái láo. Và cái trường hợp mà sóng tiểu như vậy người ta tiếng Anh gọi là urge incontinence. Urge là nó thôi thúc bắt mình phải đi tiểu. Thì trong cái bọng đái, trong cái bàng quang nó có một cái cơ gọi là detrusor, nó bóp thì nó giúp cho đẩy cái nước tiểu ra ngoài. Và nếu mà trường hợp cái detrusor, cái cơ detrusor này nó quá nhạy cảm, nó hoạt động quá mức, và trong tiếng Anh người ta gọi là overactive bladder, là cái bàng quang nó quá nhạy cảm, quá hoạt động, thì người bệnh cứ cảm thấy là phải đi tiểu ngay, dù là ví dụ người đó đang làm việc hay đang tiếp khách, và cảm thấy là mình không có nín được. Và họ có cái sợ điển hình là họ sợ bị sóng tiểu, là họ sợ giữ lại không được. Nhưng mà khi đi tiểu rồi thì họ chỉ đi tiểu ra một chút ít thôi, không có nhiều, là vì cái bọng đái lúc đó nó chưa đầy. Và như thế họ có thể phải đi tiểu một ngày trên 8 lần. Thì theo cái định nghĩa thông thường, khi nào mà một ngày mà phải đi 8 lần trở lên thì lúc đó người ta gọi là mình là bị đái láo, mà đái nhiều quá. Và ban đêm thì họ phải thức dậy chừng 2-3 lần mỗi đêm, rồi là đi tiểu đêm nhiều. Và trường hợp nặng hơn, trong một nửa trường hợp những cái người bị urge incontinence, trong những cái trường hợp những cái người mà bị thôi thúc nhiều như vậy, thì cái cơ đó nó bóp mạnh quá, thì bóp không có đúng lúc, làm cái cơ tròn mà nó đóng cái cửa, cái cổ bọng đái đó không có giữ nổi nước tiểu. Cái áp suất ở phía sau nó lên nhiều quá, thành ra nó phải đi tiểu liền, là đái trong, đi tiểu trong quần thì gọi là, lúc đó gọi là sóng tiểu, urge incontinence. Bây giờ một cái trường hợp thứ ba nữa, một cái loại thứ ba nữa là sóng tiểu, là vì cái bọng đái, cái bàng quang nó tràn. Tôi xin lỗi, tôi dùng cái chữ bọng đái một cách nôm na là để chúng ta dễ hiểu. Và trong từ khoa học thì tôi thấy người ta dùng chữ là bàng quang. Thì trong cái bàng quang nó, cái đường thoát nước tiểu trong một số trường hợp nó bị quá hẹp, cái này xảy ra ở đàn ông nhiều hơn. Ví dụ như cái người đó họ bị cái tuyến tiền liệt, cái prostate nó bự quá, nó làm nghẹn cái niệu đạo, cái urethra, và cái bọng đái nó cứ chứa đầy nước tiểu, nó căng căng tới mức mà khi mà nó không có chứa thêm được nữa thì nó mới tràn ra ngoài, là lúc đó thì người bệnh nhân đó họ đi tiểu, nhưng mà họ vẫn còn cái bọng đái còn đầy ở phía sau đó. Và dần dần cái bọng đái vì nó căng quá, nó mất cái khả năng co bóp của nó, và không, nó mất, nó mà không có kiểm soát được. Và cái trường này nó cũng thể xảy ra ở một số người, người ta bị stroke, người ta không có kiểm soát được cho cái bọng đái nó đẩy nước tiểu ra, và người ta cứ bị overflow incontinence. Và những cái người đó nhiều khi trong một ngày họ phải tự mình đặt cái ống thông nước tiểu để cho nó ra, chứ nếu không thì cái bọng đái nó càng ngày càng căng và nó mất cái tính đàn hồi của nó. Và nói thêm một cái loại nữa là có một số bệnh nhân thì người ta có luôn cả cái ba nguyên nhân này kết hợp với nhau. Thì bây giờ trở về lại trường hợp của chúng ta đang bàn, thì là đương nhiên chúng ta không có thể thay thế các bác sĩ chuyên khoa, chuyên về bệnh phụ nữ hay là chuyên về niệu khoa. Tiếng Anh gọi là gynecologist là chuyên về phụ nữ, và urologist là chuyên về cái niệu khoa. Và chúng ta không có thể thay thế những cái người đó mà định bệnh và giải quyết vấn đề cho bệnh nhân mà đang hỏi ở đây. Nhưng mà chúng ta cũng có thể bàn sơ những cái điều mà bác sĩ có thể nghĩ tới. Những cái trị liệu như là người ta tập những cái cơ bắp thịt của cái vùng xương chậu cho nó mạnh hơn. Cái này người ta gọi là pelvic floor exercise. Người ta tập luyện trên những cái cơ, những cái bắp thịt mà nó chằng ở phía dưới cái xương chậu, nó làm việc tốt hơn, nó mạnh hơn. Do đó nó có thể kiểm soát được lúc nào muốn tiểu tiện theo ý muốn, để Và thường thường thì bác sĩ nhờ chuyên viên vật lý trị liệu thực hành những cái vấn đề đó. Tuy nhiên, ví dụ đó một cái người 8-90 tuổi thì có thể là không có thực tế mấy trong cái trường hợp bệnh nhân nếu mà quá yếu hay là quá già. Bây giờ nói về một số thuốc mà bác sĩ có thể dùng thì thường thường bác sĩ dùng được những cái thuốc sóng tiểu thì nó cũng rất là giới hạn. Các bác sĩ có thể dùng một cái loại thuốc mà nó gọi là chống co thắt, là antispasmodic. Nó làm cho cái cơ của cái bàng quang, cái cơ của cái bọng đái nó là có khả năng nó bớt co bóp lại và nó chứa một cái thể tích lớn hơn cho đến lúc mà bệnh nhân cảm thấy mắc tiểu. Đó là trong những cái trường hợp urge incontinence. Và cái nó giúp làm cho nước tiểu có thể tích tụ ở trong cái bọng đái đó ở một cái mức áp suất cao hơn trước khi mà cần phải đi tiểu. Thì những cái thuốc đó, cái thuốc điển hình người thường hay được xài gọi là oxybutynin hydrochloride, viết là OXYBUTYNIN, và tên thương mại là Ditropan, viết là DITROPAN. Và có một cái loại gọi là Ditropan XL, gọi là cái tác dụng của nó kéo dài ra. Một cái loại khác là người ta có thể xài như là cái patch, là cái dán ở trên da và cái thuốc nó đi xuyên vào trong da. Tên thương mại là Oxytrol Transdermal Patch. Và những cái thuốc như vậy cần phải có bác sĩ biên toa và bác sĩ theo dõi cái cách dùng đó. Tôi xin đưa ra đây để là chỉ có hoàn toàn tính cách thông tin để cho chúng ta biết là bác sĩ có thể họ làm cái gì. Và nói chung những cái thuốc này nó làm cho cái người bệnh thấy khô miệng, đó là cái bất tiện chính của cái thuốc đó. Và phụ nữ sóng tiểu, những cái người mà bị cái bộ phận ở trong cái vùng, trong cái xương chậu nó có cái tử cung, nó có cái đường tiểu này kia, thì những cái bộ phận đó trong một số người họ nó bị tòa xuống, nó bị trề xuống, nó quá thấp, người ta gọi là pelvic organ prolapse. Prolapse là nó trề xuống, nó trì trề xuống, nó tòa xuống. Thì trong những cái trường hợp đó họ cũng có bác sĩ, họ có thể dùng một cái gọi là cái pessary, viết là PESSARI dài, là một cái vòng cao su hoặc là giống như là một cái nón cao su, họ nhét vào cái âm đạo của bệnh nhân và nó chụp lên trên cái tử cung, nó nâng cái tử cung, nó đẩy lên trên cao hơn. Do đó khi mà nó ở cái thế cao như vậy, nó tạo lên một cái góc xếp ở trên cái đường urethra, trên cái niệu đạo của bệnh nhân, làm cho cái người bệnh nhân họ kiểm soát cái đường nước tiểu đi ra nó dễ dàng hơn, tốt hơn. Và trong những cái trường hợp này cũng nên để ý là không, khi nếu mà mình đặt cái pessary đó thì cái niêm mạc của người già họ mỏng và yếu vì họ không có đủ estrogen, không có đủ những cái hormone nữ như là cái người trẻ, và cần được cái nhân viên chuyên môn có kinh nghiệm dùng những cái này. Thường thường thì họ chuẩn bị bằng dùng kem có chứa hormone estrogen để họ làm cái niêm mạc phía trong đó nó dài dặn hơn, nó tốt hơn. Thì sau đó người ta mới đặt pessary, và lúc đầu thì thường thường sau khi đặt xong người ta khám lại một tuần, hai tuần xem nó có tốt hay không. Và sau đó với một cái định kỳ lâu hơn thì hàng tháng hay là hàng năm người ta phải check lại. Tuy nhiên đứng về phương diện cái người con hay là cái người trong gia đình săn sóc cho phụ nữ lớn tuổi thì chúng ta cần để ý đến những cái khía cạnh sau đây, và nó cũng có thể thay đổi được cái phẩm chất của cuộc sống của cái người già. Với những cái vấn đề mà nó là xảy ra trong cái điều kiện nhất thời, tạm thời, ngắn hạn mà chúng ta có thể giải quyết được là thứ nhất là ví dụ như là cái trường hợp một số người ta bị nhiễm trùng ở trong cái vùng bộ phận sinh dục, và nặng hơn thì có thể nhiễm trùng ở phía trên như thận hay bọng đái, hay là người ta có những cái sàn thận, những cái người đó họ cũng khó kiểm soát cái vấn đề đi tiểu của người ta. Thứ nhì, một cái trường hợp mà cũng khá phổ biến là những cái người già nhiều khi họ bị bón mà họ không có biết, hoặc là nhiều khi họ biết nhưng mà họ cũng không muốn than phiền. Thì cái trường hợp bón là constipation, là phân nó ứ động ở trong cái ruột già ở phía sau cái tử cung và phía sau cái bọng đái. Và cái lượng phân ở đây ở trong cái ruột già đó nó có thể làm cái khó chịu cái cổ của cái bọng đái, làm cái cổ của cái bàng quang nó bị kích thích và nó dễ làm cho người ta dễ bị mắc tiểu và không có kiểm soát được. Một trường hợp khác là những cái số bệnh, những cái người già mà họ bị những cái bệnh như là tiểu đường, diabetes hay là bị suyễn hay là bị khò khè, viêm phế quản mãn tính như chúng ta đã giải thích ở trên, hay là những cái người bị suy tim, hay là những cái người bị Parkinson, thì những cái người bệnh đó họ cần được những cái chữa trị một cách đúng mức. Nếu mà kiểm soát được cái bệnh thì có thể họ ảnh hưởng tốt đến cái vấn đề sỏi tiểu. Và cái thuốc, chính cái thuốc men mà để chữa bệnh cho người già hay là bất cứ một cái người bệnh nào cũng có thể ảnh hưởng tới cái cơ năng tiểu tiện. Nhất là những cái thuốc mà lợi tiểu là từ tiếng Anh gọi là diuretics, là những cái thuốc mà làm tăng cái lượng nước tiểu. Người ta, ví dụ một số người, người ta bị suy tim, nước trong người nhiều quá thì người ta uống thuốc lợi tiểu. Thì những cái thuốc mà chống co thắt cơ, ngay những cái thuốc antispasmodic, chúng ta nói là trong chữa trị cũng có xài thuốc này, nhưng mà những cái thuốc antispasmodic từ nó cũng có thể làm vấn đề rối loạn đi tiểu. Thuốc dùng hạ áp huyết mà loại calcium channel blocker, hay là những cái thuốc mà chữa bệnh Parkinson, nó cũng có thể làm cho rối loạn cái vấn đề đi tiểu. Và cái thuốc mà thường gặp như là một cái thuốc chống dị ứng như là thuốc Benadryl. Benadryl là tên generic của nó là diphenhydramine. Nó làm giảm cái nó lại làm giảm cái cơ bồng của cái bàng quang. Và vì lúc mà quá đầy thì cái nước tiểu lúc đó nó tràn ra. Thì nói một cách khác, cái thuốc Benadryl là cái thuốc chống dị ứng thông thường, nó cũng có thể làm cho một số người bị cái overflow incontinence. Hay là thuốc an thần, thuốc giảm đau, làm cho người bớt tỉnh táo cũng dễ gây ra cái sỏi tiểu. Một cái điểm đáng chú ý là cái người già họ có thể bị khó khăn trong một cái số động tác, như là khó cởi cái nút quần ra, ví dụ lúc mắc tiểu thì mà phải gỡ từng nhiều cái nút quần thì họ không có làm kịp. Hay là họ đi đứng chậm chạp, khi lên xuống ngồi trên cái ghế, cái toilet seat, họ ngồi trên giường, họ ngồi xuống đứng dậy trong phòng tắm. Thì chúng ta có thể cải thiện bằng cách là họ cho họ mặc cái quần áo mà dễ mở mà không có bị vướng, dễ cài. Ví dụ thay vì nút thì có thể gắn một cái băng Velcro hay là cái gì đó mà tháo ra cho nó lẹ, hay là thay vì khó mở cái zipper trong cái áo đầm thì làm một cái gì mà dễ dàng dùng hơn. Giúp cho cái người bệnh họ đến cái toilet nhanh hơn, tránh cái khoảng đi xa, tránh té, tránh tai nạn. Đường cái người đi khi đi qua, ví dụ đi từ phòng ngủ tới phòng tắm phải có đèn sáng để cho thấy rõ ràng, đừng có những cái tầng cấp đi té, và có chỗ vịn. Và nếu mà họ khó khăn để mà rửa sau khi đi tiểu hay là sau khi vệ sinh thì có thể dùng những cái bidet. Nó tự động, bây giờ nó có những cái máy nó tự động nó xịt nước cho cái người đó. Và sau khi dùng phòng tắm, và nhưng mà còn nếu mà lau thì nhớ nhắc là nên lau đi từ trước đi ra sau, chứ đừng có lau đi ngược lại sau ra trước, thì để tránh đem những cái phân từ bên phía hậu môn nó dính vào phía bộ phận sinh dục phía trước. Bây giờ nói đến một cái khía cạnh khác cho những cái người săn sóc cho người bệnh là cái nhu cầu về nước của cái người bệnh. Thì nhu cầu về nước là một cái vấn đề quan trọng mà nhiều khi chúng ta không có để ý tới. Thì người già họ có thể kiêng uống nước là vì họ sợ phải mắc tiểu, họ sợ không muốn đi tiểu, hoặc là họ không có tỉnh táo lắm và không thấy không có khát nước, không có cần uống nước, trừ ra là phải có người nhắc nhở họ hoài là phải uống hoài một lúc một chút thôi. Ngược lại, cái cơ thể thì là phải cần một cái số lượng nước đúng mức mới điều hòa được những cái nhu cầu. Những cầu chúng ta không có thấy, nhưng mà chúng ta bị mất nước trong hơi thở, bốc hơi trong mồ hôi, nhất là trời nóng nực thì càng lại mất mồ hôi nhiều hơn. Thì nếu mà không có đủ nước thì phân sẽ khô và dễ gây bón. Chúng ta đã nói là nó cái bón nhiều nó có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề đi tiểu. Và nước tiểu nó quá đậm đặc vì thiếu nước. Cái nước tiểu nó đậm đặc là nó concentrated quá, nó cũng làm khó chịu cho cái bọng đái và làm cái vấn đề kiểm soát đi tiểu nó khó khăn hơn. Người bệnh có thể mắc tiểu thường hơn và khó nhìn đến tiểu hơn. Và ngoài ra những cái chất mà có alcohol, có cồn như là rượu hay là bia, thuốc hay là ngay những cái thuốc rượu mà người Việt Nam mình hay dùng nó có alcohol ở trong, hay là cơm rượu, hay là những cái chất có chất caffeine ở trong trong đó như là nước cà phê. Ngay trong trà cũng có caffeine, một ly trà cái lượng caffeine nó cũng gần bằng nửa cái là một cái ly cà phê. Và những cái chất nước ngọt soda như Coca-Cola thì cũng có caffeine ở trong đó, mình dẫn thêm nhiều yếu tố. Trong Coca-Cola thì nó có nhiều đường, nó nhiều đường và nó lại là càng kích thích đi tiểu nhiều hơn và làm mất nước. Thì nói chung, ví dụ như chúng ta thấy một cái người nặng chừng 50 kg, thì cứ mỗi kilo thì nó, nếu mà không có bệnh gì đặc biệt thì họ nhu cầu của họ là chừng 30 ml nước, là chừng 1 ounce cho mỗi kilo, cho mỗi kilo cân nặng. Thì một người chừng 50 kg thì tính cần chừng 1.5 lít nước một ngày. Đó là chúng ta tính luôn nước ở trong thức ăn, ví dụ ăn canh, ăn súp, ăn chè, cháo, hay là ví dụ ăn dưa hấu thì có nước nhiều hơn là những thức ăn khác. Cho nên, và cũng nên nhớ là nên uống nước đầy đủ, nhưng mà cũng thường thường người ta cho uống nước là trước cái bữa ăn chiều, và vì sau khi cái bữa ăn chiều thì cũng nên giảm lại để tránh đi tiểu về đêm. Và tôi ước mong những cái điểm nhỏ nhỏ ở trên có thể giúp một cách thực tế những cái người săn sóc cho những cái bệnh nhân trong cái trường hợp này. Và cũng tôi xin nhắc lại, đây là chuyện chỉ có tính cách hoàn toàn thông tin, và cần mỗi bệnh nhân cần bác sĩ riêng của mình hướng dẫn và chữa bệnh cho mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây tham dự một hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng tại Đan Mạch với các thành viên của Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo để thảo luận về cách thức đánh bại tổ chức này. Trong một cuộc họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Mattis nói, chúng ta sẽ gia tăng cường độ cuộc chiến này hơn nữa và giải phóng những người chịu thống khổ dưới sự chiếm đóng tàn bạo của Daesh và những đe dọa khủng bố của kẻ thù chúng ta tại châu Âu và những nơi khác. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen mô tả nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo là một trong những ưu tiên cao nhất của Đan Mạch và đồng ý gia tăng đều đặn ngân sách quốc phòng của nước này để trợ giúp cho chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã mất hơn một nửa lãnh thổ tại Iraq và Syria. Tại Afghanistan, kẻ thù đã mất khoảng 2/3 sức mạnh. Hơn nữa, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vừa mới loan báo cái chết của Sheikh Abdul Hashid, một lãnh tụ của ISIS Khorasan, một chi nhánh của nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. Bộ trưởng Mattis nói, trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo của chúng ta đã giáng một đòn đáng kể, giết chết một lãnh tụ của tổ chức này. Bộ trưởng Mattis dè dặt nói thêm là cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo cũng là một vấn đề nhân đạo, nơi người dân vô tội đang sống hiện nay, đôi khi bị nhà nước Hồi giáo cưỡng bách phải ở lại chiến trường. Chúng ta làm mọi việc nhân đạo có thể được để hạn chế sự thống khổ và thiệt hại của những người dân vô tội này. Bộ trưởng Mattis nói một khi đe dọa của nhà nước Hồi giáo được chế ngự, công tác tái thiết thực sự bắt đầu để ngăn ngừa tổ chức khủng bố khác thế chỗ. Và chúng ta làm việc này như thế nào? Chúng ta phải phục hồi các dịch vụ của chính phủ. Và điều này có nghĩa là chúng ta phải cùng nhau làm việc. Bộ trưởng Mattis nói, nhà nước Hồi giáo đã gây những thiệt hại khủng khiếp. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ cam kết làm việc với các đồng minh để đánh bại nhà nước Hồi giáo tại những nơi nào tổ chức này tìm cách bám rễ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.